chương trình đọc truyện chọn lọc mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Tình Người Còn Ở Lại của tác giả Đoàn Xuân Thu qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Đêm ấy, mưa đổ như trước, sấm sét rền vang, gió lùa rít từng cơn xuyên qua mái tôn ọp ẹp của một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Bên khung cửa sổ loang nước mưa, một người đàn bà đứng bất động. Angelina, mẹ đơn thân của bốn đứa nhỏ, đang cố níu giữ chút hy vọng mong manh giữa một thế giới tưởng chừng đang quay lưng lại với mình. Từ ngày người chồng bỏ đi, Angelina một mình quần quật với đủ thứ việc vặt để kiếm sống, làm thuê, phụ rửa chén, dọn vệ sinh, miễn sao có tiền mua sữa cho con, đóng tiền điện, trả nợ. Nhưng những tờ hóa đơn cứ bày giặt không tên, lặng lẽ chiếm cứ từng góc ngách trong gian bếp lạnh lẽo. Bữa tối hôm đó chỉ có nửa củ khoai, chút rau dại và ổ bánh mì còn sót lại từ hôm kia. Lũ trẻ nhỏ nhất mới có 3 tuổi, không đứa nào than đói, chỉ lặng lẽ nhìn mẹ bằng đôi mắt đượm buồn. Gió quật mạnh kéo tấm rèm rách lật tung lên như tấm phướng tan, và rồi trong màn mưa trắng xóa ấy, Angelina bỗng thấy một bóng người đứng bên kia đường. Một ông lão già dáng co ro, tóc rối bời, áo quần ướt đẫm như mới vớt lên từ dòng nước lũ. Không áo mưa, không có dù che, không nơi nương tựa. Ông lặng lẽ đứng như một chiếc bóng bị thế gian lãng quên. Không một chút chần chừ, Angelina nắm lấy chiếc dù cũ kỹ, thứ duy nhất còn lại lành lặn của cả nhà, xỏ đôi dép vào rồi lao ra giữa cơn mưa như thác đổ. Ông ơi, ông có sao không? Cô hỏi giọng run lên vì lạnh lẫn xót xa. Ông lão chớp mắt nhìn cô như thể đã lâu rồi mới được ai đó hỏi han. Ông khẽ đáp.
Tôi không sao, tôi chỉ đi ngang qua thôi.
Nhưng cô gái không để ông đi. Lạnh như vậy nè, ông đứng ngoài đây sẽ ngã bệnh mất. Thôi, cháu mời ông vào nhà cháu để trú mưa. Không có gì là sang trọng, nhưng mà nó cũng còn có chút ấm. Ông do dự, nhìn mưa trút xối xả sau lưng rồi gật đầu. Căn nhà ọp ẹp bỗng như bừng sáng khi có thêm một linh hồn trú ngụ. Lũ trẻ nhìn ông lão với đôi mắt tròn xoe, vừa sợ vừa tò mò. Angelina trao ông chiếc khăn duy nhất còn khô, rót cho ông một tách trà nóng, món xa xỉ hiếm hoi trong nhà. Ông tên là Arthur Colahan, giọng ông chậm rãi, ấm và lịch thiệp, không cần hỏi, người ta cũng cảm nhận được ông mang theo một nỗi buồn sâu thẳm. Nỗi cô đơn của người già khi thế gian đã bỏ quên họ ở bên lề cuộc sống. Tối đó, ông ngồi kể chuyện cổ tích, chuyện hồ nhỏ trèo cây, chuyện từng xây một căn nhà bằng tay trần. Lũ nhỏ nghe mê mẩn, cười vang như lâu lắm rồi mới được nghe hai kể chuyện xưa tích cũ. Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, mái nhà dột nát ấy lại vang lên tiếng cười. Sáng hôm sau, ánh nắng len qua cửa, ông Arthur đứng bên dàn bếp, tay cầm tách trà, quanh như là nhìn quanh để ghi nhớ mọi góc ngách nơi đây. Ông mới nói,
căn nhà này nhắc tôi nhớ đến mái ấm của mình ngày xưa, không lớn nhưng mà có tình yêu trong từng viên gạch.
Angelina đỏ mặt khẽ đáp, cháu biết nhà của mình đơn sơ, nhưng là tất cả những gì tụi cháu có. Ông lão xoay người, ánh mắt đột nhiên sáng lên, giọng đượm vẻ nghiêm trang. ông nói.
Ừ, chính vì thế tôi muốn tặng cháu một cái điều gì đó.
Nói rồi, ông rút từ áo mưa ra một phong bì nhầu ná, đặt lên bàn. Argentina mở ra, mắt cô đờ trợn tròn lên. Một giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, một trang trại nhỏ ở vùng quê với nhà gỗ, vườn cây, chuồng đỏ như trong truyện cổ tích, không nợ nần, không ràng buộc. Rồi ông khẽ nói,
tôi định bán nó, nhưng mà tối qua đó, cháu và lũ nhỏ đã nhắc tôi nhớ rằng vẫn còn mái ấm, vẫn còn yêu thương và tình thương chân thành, thì xứng đáng được đền đáp bằng tất cả những gì tôi có.
Angelina hòa khóc lên, không phải vì món quà, mà vì điều cô tưởng đã đánh mất, đó là lòng tin nơi con người. Dạ, cháu không có thể nhận một cái món quà lớn như thế này, trong khi cháu giúp ông cũng đâu có gì là lớn lắm đâu. Nhưng ông chỉ mỉm cười nói,
cháu phải nhận với một điều kiện thôi.
Angelina ngẩng lên ngơ ngác, rồi ông nói,
bán cho tôi căn nhà này nha, $1 thôi, để tôi có chỗ về khi nhớ đến tiếng cười của trẻ thơ.
Và cô gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. Chỉ một tuần sau, gia đình Angelina dọn về trang trại. Căn nhà gỗ tuy cũ nhưng vững chắc, với vườn cây, thảm cỏ và tiếng chim buổi sáng. Trẻ con chạy tung tăng, gọi nhau ríu rít như bầy chim sẻ nhỏ. Nơi ấy không chỉ là chốn trú ngụ, mà là một cuộc đời mới. Cô thường nhủ, những gì bực bội trong sinh hoạt hàng ngày ta nên buông bỏ, để nhường chỗ cho bình yên trú ngụ. Còn ông Arthur, ông dọn vào căn nhà cũ, giờ là nhà của ông. Mỗi cuối tuần ông ghé trang trại thăm lũ trẻ, chúng gọi ông là ông ngoại Arthur. Ông dạy tụi nhỏ làm đồ chơi gỗ, kể chuyện trăng rằm, trồng cà chua trong chậu nhựa cũ. Cả xóm ai cũng quý ông. Một lần một người hàng xóm mới hỏi, sao mà ông lại tặng cả sản nghiệp cho người lạ vậy ông hai? Ông mới mỉm cười nói,
vì có người đã cho tôi một bữa trà ấm và một chỗ trú mưa, không có đòi hỏi gì hết. Mà trong đời, khi gặp tình người thật thà như vậy, mình phải đáp trả lại chứ.
Chàng ơi, thiệt là cái cô đó chắc có tu ba đời rồi đó, mới gặp ông đó ông à. Phải, có những điều không mua được bằng tiền. Một tách trà, một lời mời chân tình, một mái hiên dột nát cũng có thể là nơi khởi đầu cho một phép màu mà Thượng Đế đã an bài. Sau đó, trong cơn mưa như trút của thế gian, vẫn có người chìa tay, không vì lợi, không vì danh, chỉ một điều đơn giản, một điều giản dị nhất, đó là tình người. Quý thính giả vừa theo dõi một câu chuyện rất là cảm động, có tựa đề Tình Người Còn Ở Lại của tác giả Đoàn Xuân Thu, qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.